cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, tôi cùng với các bạn đến Thi Thiên 67. Đây là một thi thiên tiên tri rất ngắn, nó chỉ có 7 câu. Tôi tin rằng con số 7 trong Kinh Thánh có một ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng các bạn có thể tìm kiếm ý nghĩa trong chiều hướng đó. Số 7 không phải là số trọn vẹn, nhưng là số hoàn tất. Trong ý nghĩa đó, khi một việc hoàn tất, sự trọn vẹn cũng được ứng dụng. Thi thiên này khải thị mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời cho trái đất này. Đây là một thi thiên lớn nói về vương quốc. Có một số nhà giải kinh đặt đề tựa cho nó là thi thiên truyền giáo. Họ cho đề tài của nó là quá thời, sự giải nghĩa về thời kỳ sau 1000 năm của hội thánh thay đổi thế giới. Đây không phải là một thi thiên truyền giáo như thế. Thật sự hội thánh không có trong bối cảnh này. Tôi không tin rằng chúng ta thấy hình ảnh của hội thánh trong các thi thiên, ngoại trừ chúng ta nghe lời nói biểu tượng hay qua hình bóng. Thí dụ trong thi thiên 45 nói về hình bóng và hội thánh như hoàng hậu đứng bên hữu ngài trang sức bằng vàng Ophir, trong đoạn 45 câu 9. Đây là hình ảnh của Chúa Giêsu với hội thánh khi ngài cai trị trên đất. Thi thiên 67 là một thi thiên tiên tri. Nó nhìn đến thời kỳ nước thiên đàng sau này. Trong thời kỳ nước 1000 năm bình an, các bạn thấy thế giới được biến cải, được đổi mới. Một thế giới được Đức Chúa Trời ban phước, mọi người khắp đầu cùng đất kính sợ Ngài. Sự rủa xả bị cất đi và chúng ta có thể hát bài hát ngợi khen và cả bài điệp khúc Hallelujah nữa. Giờ đây chúng ta cần để ý đến sự khác biệt giữa việc giải nghĩa Kinh Thánh và áp dụng Kinh Thánh. Tôi lo ngại cho một số người muốn trở nên quyền bí và quá tri thức. Nhiều thần học gia và giáo sư dạy Kinh Thánh quên một lực đơn giản cho việc hiểu Kinh Thánh. Lực đơn giản đó là tất cả Kinh Thánh cho chúng ta, nhưng không phải tất cả Kinh Thánh đến với chúng ta. Thế này cho chúng ta và nó không đến với chúng ta. Nền tảng chính yếu cho sự giải kinh là chỉ ra sự khác biệt giữa sự giải nghĩa và áp dụng. Giải nghĩa là xác định ý nghĩa. Nó là điều căn bản. Kinh Thánh có một ý nghĩa. Nó không có mọi ý nghĩa mà các bạn muốn. nhưng nó cũng có sự áp dụng nữa. Sự áp dụng có thể co giãn, uyển chuyển. Sự áp dụng căn cứ trên sự thông giải, trên sự giải nghĩa, nếu muốn được chính xác. Tôi có thể giải bài điều này qua một phương cách đơn giản. Hột xoan là một vật có giá trị, nhưng nó phải được cắt, được gắn vào đúng vị trí và được đeo vào tai. Giả sử tôi đi tham dự một cuộc trưng bày và triển lãm hột xoan ở Sài Gòn. Tại đó tôi thấy một hột xoan lớn và có tên là hột xoan hy vọng. Tôi rất ham thích chú ý nhìn xem. Nhiều người đi qua phòng triển lãm này cũng đều thích thú dừng lại và nhìn xem. Tôi nghĩ rằng nó lôi cuốn lòng tham của những người nhìn xem. Do vậy, hột xoan đó không được mang vào tay thì nó không có một giá trị cụ thể nào. Sau khi triển lãm, hột xoan lớn này được đem cất giữ cẩn thận trong tủ sắt và đặt dưới hầm kiên cố. Như thế, tôi thấy hột xoan đó không lợi ích cho bất cứ người nào. Nó không có giá trị cá nhân nào với tôi. Dầu rằng đó là một chiếc hột xoan rất lớn. Chiếc hột xoan đó cần đặt vào đúng vị trí và sử dụng thì nó mới có giá trị. Tương tự như thế, Kinh Thánh cần được đặt đúng vào vị trí, đó là sự giải nghĩa. Sau đó, nó được đeo vào tai, đó là sự ứng dụng. Có người nói rằng, nếu đôi giày đó vừa chân bạn, bạn hãy mang vào. Nếu các bạn đến trong các thi thiên, mà các thi thiên đó nói với lòng các bạn, và Đức Chúa Trời cũng nói với các bạn qua thi thiên đó, thì sứ điệp của nó sẽ áp dụng trong đời sống của các bạn. Thí dụ như trong sách Khải Quyền, Chúa Giêsu nói với bảy hội thánh ở Á Châu. Sứ điệp Ngài có một sự giải nghĩa và ứng dụng trong hoàn cảnh các hội thánh địa phương. Trong phần cuối của mỗi sứ điệp, Chúa Giêsu nói, hãy lắng nghe. Nếu các bạn có lỗ tai, Ngài cũng nói chuyện với các bạn nữa. Trong sách Khải Quyền đoạn 3, câu 13. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng hội thánh. Có sự ứng dụng cho mỗi sứ điệp, cho bảy hội thánh này. Thi thiên 67 không phải là một thi thiên truyền giáo. Tôi xin nhắc lại, nhưng nội dung của nó có một nền tảng lớn liên hệ đến chương trình truyền giáo của Đức Chúa Trời cho các bạn và tôi. Giờ đây chúng ta tóm lược một vài khía cạnh đáng chú ý của thi thiên này. Có 3 lần nói, xin ban phước cho chúng ta, và 4 lần nói ngợi khen Ngài. Có 3 người hay 3 nhóm người được đề cập. Thứ nhất, Đức Chúa Trời được đề cập 15 lần và cũng đề cập đến Đức Chúa Trời ba ngôi. Thứ hai, quốc gia Israel được đề cập với đại danh từ chúng ta 6 lần. Và thứ ba, quốc gia được đề cập 9 lần và có nghĩa là nói về người ngoại quốc, các dân tộc khác nhau, trong đó có các bạn và tôi. Thi thiên 67 câu 1 bắt đầu như sau. Nguyện Đức Chúa Trời thương xót tôi và ban phước cho chúng tôi, soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. Câu này đề cập đến Đức Chúa Trời ba ngôi. Nó đề cập đến ba phương diện mà Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước cho quốc gia Israel khi Ngài chuẩn bị họ du hành trong đồng vắng. Phước hạnh này được đề cập trong sách Dân Số Ký đoạn 6, câu 24-26. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đói xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Ba câu này đề cập đến Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giê-su và Đức Thánh Linh. Như chúng ta đã chú ý trước đây, một số giáo sư Do Thái đề cập mặt của Đức Chúa Trời như là Đấng Mê-si-a. Ngài là Chúa Giê-su, Ngài là Đấng Christ, Ngài là Con Đức Chúa Trời và là Chúa chúng ta. Vì thế tại đây chúng ta thấy ba phước hạnh từ Đức Chúa Trời là Cha, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Con và Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh. Kết luận của phước hạnh này được tìm thấy trong Dân Số Ký đoạn 6 có 27. Họ phải đặt chân ta trên dân Israel như vậy, thì ta đây sẽ ban phước cho dân đó, đây là phước hạnh Aaron sẽ được ứng dụng trong thời kỳ 1.000 năm bình an. Mời các bạn xem tiếp trong Thi Thiên 67 câu 2. Để đường lối Chúa được biết trên đất và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước. Sẽ không có phước hạnh trên đất cho đến khi dân Israel thực sự trở về đất hứa. Tôi không có ý nói về việc họ đang ở hiện nay, nhưng nói về một ngày trong tương lai khi Ngài đem họ vào đất hứa. Khi điều đó xảy ra, dân Israel có thể thực hiện được điều mà tiên tri Esai đã nói trong Esai đoạn 49 câu 13 và 16. Hỡi trời hãy hát, hãy đất hãy vui mừng, hỡi các núi hãy lên tiếng hát sướng, vì Đức Giê-hô-va đã an ủi dân Ngài, cũng thương xót kẻ khốn khó. Si-ôn từng nói rằng, Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ ta, Chúa đã quên ta. Đàn bà há dễ quên con mình cho bú. Không thương xót đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Này ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta, các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta. Đó là những điều mà Đức Chúa Trời nói liên hệ đến dân Israel của Ngài. Ngài không bao giờ bỏ họ hoặc quên họ. Và trong Thi Thiên đoạn 67 câu 3 đến câu 4, hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Chúa. Các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ, vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân và cai trị các nước trên đất. Đây là phước hạnh tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho Abraham trước đây. Trong Sáng Thế Ký đoạn 12, câu 2 đến câu 3. Ta sẽ làm cho ngươi lên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Khi Chúa Giê-xu đến thế gian lần thứ nhất, Ngài tỏ bày sự cứu rỗi cách rõ ràng cho người Do Thái. Khi Chúa Giê-xu trở lại thế gian lần thứ hai, thế gian này sẽ trở lại đạo. Tôi tin rằng thời kỳ lớn nhất cho sự cứu rỗi là thời kỳ trong tương lai. Và phân đoạn Kinh Thánh này không thể nào ứng dụng trong thời kỳ hiện nay, cho đến thời kỳ 1.000 năm trải qua. Tiên tri Esai nói rằng, trong Esai đoạn 66 câu 19, ta sẽ đặt một dấu hiệu giữa họ, những kẻ trong dòng họ sẽ tránh khỏi nạn, thì ta sẽ sai đến khắp các nước, tức là đến Tarisi, Phung, Lúc, là dân có tài bắn cung, Tu Banh và Javan, cho đến trong các cù lao xa là nơi chưa hề nghe danh tiếng ta và chưa từng thấy sự vinh hiển ta. Bây giờ, chúng sẽ rao truyền sự vinh hiển ra trong các nước. Khi ngày đó đến, thế giới này sẽ trở lại đạo. Và trong Thi Thiên 67 câu 5 nói tiếp. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Ngài. Mục đích của Đức Chúa Trời là gì? Có phải là đem dân Israel trở về đất hứa? Thật là thiếu sót khi chỉ chú ý đến việc đem dân Israel trở về đất hứa. Và thật là thiếu sót hơn khi cố gắng biến cải thế giới này. Hội thánh sẽ không đem vào nước thiên đàng bởi sự giảng đạo. Tôi xin nhắc với các bạn như thế. Trong Roma đoạn 11 có 25 nói rõ như sau. Hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết sự màu nhiệm này, e anh em khoe mình khôn ngoan chăng? Ấy là một phần dân Israel đã sa vào sự cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào được đầy đủ. Cho đến bao giờ? Cho đến chừng nào số dân ngoại được nhập vào đầy đủ. Đó là thời điểm mà chúng ta cần lưu ý. Và trong Thi Thiên 67 câu 6, đất đã sanh qua lợi nó. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ ban phước cho chúng tôi. Tại đây chúng ta thấy rằng sự rủa sả tội lỗi sẽ được cất đi khỏi đất. Và mời các bạn cùng xem Thi Thiên 67 câu 7. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho tôi, và các đầu cùng đất sẽ kính sợ Ngài. Tôi muốn có lời nhận xét này, và tôi tin rằng nó quan trọng. Tôi xin hỏi các bạn, mục đích và đối tượng chủ yếu của việc truyền giáo là gì? Câu trả lời của các bạn ra sao? Có thể một vài người nói, mục đích của việc truyền giáo là cứu rỗi linh hồn. Câu trả lời của tôi, mục đích chủ yếu của việc truyền giáo không phải là cứu rỗi linh hồn. Sự thật, việc truyền giáo đem đến sự cứu rỗi linh hồn, nhưng chưa phải là mục tiêu chủ yếu. Có một vài người sẽ nói, chúng ta nên giảng tin lành cho mọi người vì đó là mạng lệnh truyền phán của Chúa Jesus Christ. Chúng ta cần đem lời của Đức Chúa Trời cho mọi người trên thế giới. Đó là sự thật. Nhưng đó không phải là mục tiêu chủ yếu của việc truyền giáo. Nó gần lắm, nhưng chưa hẳn như thế. Tôi xin trích dẫn lần nữa Thi Thiên 67, câu 5 và câu 7 chung với nhau. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Ngài. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng tôi, và các đầu cùng đất đều sẽ kính sợ Ngài. Mục tiêu tối hậu của việc truyền giáo là gì? Đó là nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Ngài. Mục tiêu cuối cùng của việc truyền giáo là để ngợi khen Đức Chúa Trời. Đây là cái đầu mái để kéo các chương trình truyền giáo và các hoạt động của cơ đốc nhân. Động lực chủ yếu là ngợi khen Đức Chúa Trời. Mà những việc cần làm là giảng tin lành, đem lời của Chúa ra cho các dân tộc để họ được cứu rỗi. Mục tiêu lớn là ngợi khen Đức Chúa Trời, làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Tôi lo ngại rằng chúng ta có đánh mất mục tiêu đó trong ngày hôm nay hay không? Chúng ta học bằng cách hỏi và đáp. Mục tiêu cuối cùng của con người là gì? Xin trả lời. Mục tiêu cuối cùng của con người là ngợi khen và làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui mừng trong ngày mãi mãi. Đó là mục đích của con người trên đất. Vì sao các bạn và tôi hiện hữu? Có phải chúng ta có mặt trên thế gian này để ăn và uống hay không? Đó có phải là tất cả những gì con người cần làm không? Không phải. Con người cần ngợi khen và làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúng ta làm vinh hiển Ngài khi đem lời Ngài ra. Chúng ta làm vinh hiển Ngài khi giảng tin lành. Chúng ta ngợi khen và làm vinh hiển danh Ngài khi dân chúng được cứu. Mục tiêu chủ yếu của con người làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, xin mời các bạn cùng tìm hiểu Thi Thiên 68. Thi Thiên 68 là thi thiên của sự giải cứu và chiến thắng. Chúng ta đã đề cập về chương quốc trong Thi Thiên 67, và tại đây chúng ta thấy vua trong sự vinh hiển và mạnh mẽ. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên 68 câu 1. Nguyện Đức Chúa Trời trỗi dậy, khiến thù nghịch Ngài tán lạc, và làm cho những kẻ ghét Ngài phải trốn trước mặt Ngài. Điều này cũng được đề cập trong Dân Số Ký, đoạn 10 câu 35. Khi hòm giao ước đi, thì Môi-se nói rằng, hỡi Đức Giê-hô-va xin trỗi dậy để kẻ thù nghịch Ngài bị tán lạc, và kẻ nào ghét Ngài chạy trốn trước mặt Ngài. Thật là một cách tuyệt vời để chuẩn bị cho một cuộc hành trình trong ngày đó. Trong thi thiên trước đây là thi thiên ngợi khen, còn đây là một thi thiên ngợi khen nữa, một bài ca của sự chiến thắng và vinh hiển. Mời các bạn xem tiếp trong Thi Thiên 68 câu 2 đến câu 3. Như khói tỏa thế nào, Chúa đã làm tan chúng tôi thể, như sắp tan chảy trước lửa thềm làm sao? Những kẻ ác cũng bị tiêu diệt trước mặt Đức Chúa Trời làm vậy. Những người công bình sẽ vui vẻ, hớn hở trước mặt Đức Chúa Trời. Phải, họ sẽ nức lòng mừng rỡ. Chúng ta thấy rằng không một ai có đủ năng lực chống nghịch với Đức Chúa Trời. Họ sẽ bị Ngài tiêu diệt. Vì thế, tôi xin kêu gọi quý vị nào đang chống nghịch với Đức Chúa Trời, hãy ăn năn và từ bỏ đường lối mà quý vị đang theo. Và trong Thi Thiên 68 câu 4 nói tiếp. hãy hát sướng cho Đức Chúa Trời, hãy ngợi khen danh Ngài. Khá đắp đường cái cho đấng cởi ngựa đi ngang qua đồng bằng. Đức Giê-hô-va là danh Ngài, hãy vui mừng trước mặt Ngài. Tại đây một lần nữa, tác giả Thi Thiên nói, hãy hát sướng cho Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen danh Ngài. Chúng ta thấy rằng, con người làm vinh hiển Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đang di chuyển gần đến Ngài đó. Khi trái đất này làm vinh hiển Ngài, con người không làm vinh hiển Đức Chúa Trời trong ngày hôm nay, nhưng họ lại dùng danh Ngài trong sự hư không. Họ nói phạm tượng về danh của Ngài. Và khi các bạn hoặc quý vị nào làm điều đó, các bạn sẽ nhận lấy hậu quả, vì các bạn đang đi trái nghịch lại với đường lối của Đức Chúa Trời. Chúa tạo dựng nên con người trên đất này là để họ ngợi khen Ngài và làm vinh hiển danh Ngài. Và Thi Thiên 68, câu 5 đến câu 8 nói tiếp. Đức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài là cha kẻ mồ côi, là quan xét của người quá bụa. Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở, đem kẻ bị tù ra hưởng mọi may mắn, song những kẻ phản nghịch phải ở đất khô khan. Hỡi Đức Chúa Trời, khi Chúa đi ra trước dân Chúa và đi tới trong đồng vắng, thì đất rúng động, các tầng trời đặt ra trước mặt Đức Chúa Trời. Núi Sinai kìa cũng rúng động trước mặt Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Israel. Chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài là đấng tốt lành, một người cha nhân từ, một đấng quyền năng. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì được làm con cái của Ngài. Và trong Thi Thiên 68 câu 13. Khi các ngươi nằm nghỉ ở giữa chuồng chiên thì giống như cánh bồ câu bọc bạc và lông nó bọc vàng xanh. Nữ quan xét Deborah cũng dùng cùng từ ngữ chuồng chiên trong bài hát tiên tri của bà. Trong sách các quan xét đoạn 5 câu 16, nhưng sao ngươi ở trong chuồng mà nghe tiếng kêu của những bầy chiên gần bên suối Ruben, có lắm điều nghị luận trong lòng. Các bạn thấy là lời này được nói về Ruben bởi vì Ruben không có đi vào trong chiến trận. Từ ngữ trong hai phân đoạn này diễn tả tình trạng lạnh nhạt, thiếu năng động và ích kỷ. Trong khi Thi Thiên này hình như có cùng một ý nghĩa. Dân Israel không có quyết định, không hoạt động, thì giống như cánh bồ câu bọc bạc. Bồ câu là loại chim dùng để làm sinh tế, và nó biểu tượng cho Đấng Christ. Điều này cho chúng ta một hình ảnh. Dù họ hờ hững, dù họ không năng động và không sốt sắng, nhưng sự hy sinh của Đấng Christ vẫn bao trùm họ. Thi thiên này cũng có thể gọi là thi thiên thăng thiên, vì có một câu được trích dẫn trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 8. Vậy nên có chép rằng, Ngài sẽ lên nơi cao dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban các ơn cho loại người. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên 68 câu 18. Chúa đã ngự lên trên cao dẫn theo những phu tù. Chúa đã nhậm lễ vật giữa loài người và giữa kẻ phản nghịch cũng vậy, hầu cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở giữa chúng nó. Thưa các bạn, khi Chúa Giê-xu thăng thiên về trời sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại, tôi tin rằng Ngài làm hai điều. Thứ nhất, Ngài đem theo về Ngài thiên đàng tất cả những thánh đồ của quá khứ đang ở Paradis. Đức Chúa Trời đã cứu họ đến thời điểm đó bởi vì Chúa Giê-xu đã trả giá cho sự cứu chuộc khi Ngài đến trên thập tự giá. Ngài đã mang họ đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Thứ nhì, Chúa Giê-xu ban cho con người trên đất ân tứ để thực hiện công tác mà Ngài giao cho họ. Mỗi người trong thân thể Đấng Christ, tức là trong hội thánh, có một ân tứ. Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người đều có cùng một ân tứ. Các bạn thấy đây là một câu tuyệt vời. Và trong Thi Thiên đoạn 68 có 21 và 22. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ dày đạp nát đầu kẻ thù nghịch Ngài, đỉnh tóc của kẻ cứ phạm sự gian ác. Chúa đã phán rằng, từ Ba Sang ta sẽ dẫn dân ta về, đem chúng nó lên khỏi biển sâu. Mấy câu này nói về sự chiến thắng vinh hiển trong tương lai. cụm từ đỉnh tóc của kẻ cứ phạm sự gian ác, tức là đề cập về kẻ chống lại Đấng Christ, hay còn gọi là Antichrist. Bất kể kẻ chống lại Đấng Christ sẽ cố gắng làm gì, hắn sẽ bị thất bại. Đức Chúa Trời sẽ đem dân Ngài từ đáy biển sâu. Điều này nói đến việc phục hồi dân Israel trở lại. Và trong Thi Thiên, đoạn 68, có 27 và 28. Kia, Benjamin nhỏ là kẻ cai trị chúng nó, các quan trưởng Giuđa và bọn của họ, các quan trưởng Sa-bu-lôn và các quan trưởng Nephtali. Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban sức lực cho ngươi. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy khiến vững bền việc Chúa đã làm cho chúng tôi. Những câu này nói về con cái Israel. Có nhiều người ngày hôm nay tin rằng Anh Quốc là 10 chi phái lạc mất của Israel. Có thể họ nghĩ rằng Benjamin nhỏ giống như Big Ben của London. Có nhiều người ngày hôm nay vẫn còn nghĩ như thế. Benjamin nhỏ tức là chi phái Benjamin, nó không có nghĩa gì khác. Nhưng xin chú ý rằng chi phái Benjamin nhỏ nhưng có một Đức Chúa Trời vĩ đại. Và Thi Thiên 68 câu 34 và 35 kết thúc như sau. Hãy tôn quyền năng cho Đức Chúa Trời, sự oai nghi ở trên Israel và quyền năng Ngài ở trong các mây. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa thật đáng sợ trong nơi Thánh Chúa. Chính Đức Chúa Trời của Israel ban sức lực và quyền năng cho dân sự Ngài. Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời thay. Chúng ta cũng là những con người bé nhỏ, nhưng chúng ta có một Đức Chúa Trời vĩ đại. Ngài ban cho chúng ta năng lực và sức mạnh. Chúng ta cần đến. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho mỗi quý vị. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời là đấng tuyệt vời biết bao. Các bạn có nhận biết Ngài như thế không? Nếu chưa, tôi xin mời các bạn tiếp tục tìm hiểu lời của Ngài, tức là trong Kinh Thánh, để được sự khải thị về Ngài rõ ràng hơn. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.